vẫn thấp thoáng núi cây rừng lắng tiếng nghe hình dáng của người anh hùng lạnh lùng theo trống dồn trên khu đồi hoang in trong chiều buông ra biên khu trong một chiều sương âm u thầm thầm chen khói mù bao oan khiêng đang về đây vũ với gió là hồn người nam nhớ xây thành thời gian luống vô tình rừng trầm phai sắc thấp thoáng tàn canh ơi người chiến sĩ vô danh
cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM tháng tư lại về 40 năm, 30 tháng 4 năm 1975 và cho đến ngày hôm nay, sau 40 năm với bài viết của Mẫu Xanh Phạm Văn Tiên. Mỗi năm có 12 tháng, ta cứ nhớ hoài mỗi tháng 4. Thêm một lần nữa tháng 4 lại về, tháng 4 xứ người, chợt nhớ tháng 4 xứ mình. Tháng 4 ấy đã đánh dấu một đoạn đường dài lưu lạc của tập thể người Việt tha hương. Tháng tư với ngày cuối tháng nhạt nhòa, nước mắt mà chúng ta muốn quên nhưng không thể nào quên được. Tháng tư đen trong ngày quốc hận, chiều 30 đất nước phủ màu tang. 28 tháng tư ta ra lộ một gặp ông tướng vùng thị sát thăm dân. Ông nói lung tung, ông thề sống chết. Ông nói xong, rồi ông bay biệt tâm. 29 tháng 4, Biên Hòa sơ sát. Ta về Sài Gòn, ngang qua Nghĩa Trang. Ta đứng nghiêm chào bạn, ta đã chết. Như tự chào mình, nát cả tim gan. 30 tháng 4, ta ôm mặt khóc, trên cầu Sài Gòn. Cạnh phố Hùng Vương 10 năm bên đao 10 ngày kết thúc ta còn nguyên mà mất cả quê hương
Việt Nam ơi có nghe con nguyện cầu quê hương ta nay sống trong cục đầu 30 năm rồi còn bao lâu nữa để con mẹ sớm sống tự do người bỏ ra đi người chết trong tù kẻ điêu linh kẻ sống thiên đàng trẻ thơ còn lầm than góc phố mặc cho đời sương gió tha phương.
Ngày 30 tháng 4 năm 1975, cửa 40 năm về trước, là ngày buồn thảm nhất trong dòng sự của dân tộc Việt Nam. Một chế độ Cộng hòa sau hơn 20 năm gầy dựng, cùng bao xương máu đã đổ ra. Phút chốc đã tan thành mây khói. Cuộc tháo chạy của đồng minh trước sự xâm lăng thô bạo của chủ nghĩa cộng sản toàn cầu đã làm cả miền Nam bàng hoàng sửng sốt. Người dân không còn kềm nổi sợ hãi nên đã bỏ chạy lấy thân. những xác người lênh đênh ngoài biển cả, hoặc bỏ nắm xương tàn tận mãi rừng sâu. Cả đất nước trở thành biển máu từ khi Cộng sản tràn vào. Nhiều chiến sĩ can trường của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu bảo vệ thủ đô đến giờ phút cuối cùng. Với rất nhiều sự tuẫn tiếc, trong đó có các tướng lãnh anh hùng. Chấm dứt chiến tranh không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ, cái giá phải trả cho loại hòa bình đó là ngàn năm tăm tối cho các thế hệ sinh tại Việt Nam về sau. Đó là lời của Tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan.
Mẹ Việt Nam ơi, có nghe con nguyện cầu, quê hương ta nay sống trong cục đầu, 30 năm rồi còn bao lâu
nữa. Tháng 4, gợi nhớ hình ảnh hơn 400 em thiếu sinh quân mặc đồ vàng, nghiêm chỉnh xếp hàng đôi lặng lẽ chờ đợi dưới sân cờ tại trường thiếu sinh quân Vũng Tàu, để rồi sau đó tự thủ đến sức cùng lực kiệt. Những người lính nhảy dù oai hùng tại trại Hoàng Hoa Thám, những đơn vị thủy quân lục chiến tan hoàng tại cầu Sa Lộ, ngã tư Hàng Xanh đã tung nổ lựu đạn để cùng chết bên nhau. Khi vị Tổng thống tạm quyền Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, cùng vài chục tướng tá của chế độ Cộng Hòa đã tự sát. Còn nhiều lắm những chiến sĩ vô danh tự tìm cho mình một cái chết vinh hơn sống nhục. Những giọt nước mắt rồi sẽ được tiếp tục nhỏ xuống để tiếc thương. Thương tiếc về những oan khúc cho những người lính anh hùng, cùng biết bao chiến sĩ đồng bào vô danh khác. Chính họ đã viết nên trang sử đen tối nhưng vô cùng hãnh diện cho chính nghĩa quốc gia, những người Việt tự do không bao giờ chấp nhận chế độ Cộng sản phi nhân. Tháng 4 năm 1975, hàng trăm ngàn quân dân cán chính miền Nam đã bị đưa vào các trại tù học tập cải tạo. Hàng chục ngàn người đã bỏ xác trong các trại giam, nạn nhân của chính sách trả thù thâm độc. Hàng vạn đồng bào đã chết tức tưởi nơi sương lam chứng khí của chính sách đầy đọa trả thù ở các vùng kinh tế mới. Hàng ngàn người đã mất trắng tay vì bị Đảng Cộng sản Việt Nam ăn cướp tài sản bằng chính sách cải tạo công thương nghiệp, cùng biết bao thảm cảnh khổ đau cho biết bao gia đình đi tìm tự do đã xảy ra trong rừng sâu núi thẳm hoặc ngoài biển cả mênh mông. Năm 1975, đánh dấu giai đoạn cả nước Việt Nam trở thành nạn nhân của chủ nghĩa Cộng sản. Một chủ thuyết phi nhân man rợ đã gieo rắc tai ương, thảm họa cho nhân loại nói chung và nhân dân Việt Nam nói riêng. Sau 40 năm áp đặt chủ nghĩa Cộng sản, trên toàn đất nước. Việt Nam hiện nay vẫn là quốc gia nghèo, chậm tiến, tham nhũng, độc tài toàn trị và liên tục vi phạm thô bạo các quyền làm người. Tháng 4, chúng ta nghiêng mình tưởng niệm những chiến sĩ anh dũng quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh vì lý tưởng tự do, đã chiến đấu ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ trước thảm họa ngoại xâm. Tháng 4, chúng ta ngậm ngùi và ghi ơn các chiến sĩ dân chủ Việt Nam đã vì lý tưởng tự do, dân chủ, chủ quyền cho đất nước mà chịu cảnh đọa đày, tù tội. Họ là những người Việt Nam yêu nước, can đảm, đứng lên tranh đấu trước hiểm họa mất nước của kẻ thù phương Bắc. 40 năm về trước, không ai có thể nghĩ đến một ngày nào đó mình phải sống lưu lạc nơi xứ người. Và cũng chẳng ai dám nghĩ rằng muốn có một cuộc sống tự do mà bao nhiêu người đã vùi thân xác mình tận rừng sâu hay ngoài biển cả. 40 năm, mùa quốc hận đã qua đi, dân tộc Việt Nam vẫn còn đắm chìm trong màn đêm tăm tối dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thác Bản Dốc, ải Nam Quang, đất biển đảo do tiền nhân để lại lần lượt vào tay kẻ thù truyền kiếp Trung Quốc. Hình ảnh những cô gái quê Việt Nam vì nghèo đói đã phải trần truồng để cho kẻ ngoại bang bỏ tiền ra mua, như mua súc vật thời nô lệ Trung cổ, thì còn nỗi nào nhục hơn? Thử hỏi, trên thế giới hiện đại ngày nay, có chính quyền nào làm ô nhục tổ tiên như bọn Cộng sản Việt Nam? Cả nước, đi đâu cũng tràn ngập bọn tàu phù. Chúng nghiêng ngang vào xa như chỗ không người. Chúng hà hiếp ngư dân Việt Nam ngay trên vùng lãnh hải muôn đời của cha ông đã dày công tạo dựng. Chúng ngăn cản lòng yêu nước của người dân để tưởng niệm 64 thủy binh anh hùng của chúng ta đã bỏ mình trên đảo Gạc Ma vào ngày 14 tháng 3 năm 1988. Còn nỗi nhục nào hơn? Chỉ vì sợ mít lòng bọn cướp biển Trung Quốc. Nhiều chính trị gia đã từng nói, sự lừa dối là thứ thuốc phiện của chủ nghĩa cộng sản. Chúng lừa dối người lẫn mình, bưng bít thông tin để lừa người trí thức, nói láo với nông dân để nâng họ lên tận trời xanh, tâng bốc người ít học để họ làm điều ác, còn lên án cha mẹ vợ đấu tối chồng, để rồi sau khi đạt được mục đích, tất cả đều trở thành vật hy sinh, bị chính con người cộng sản thanh trừng, giết hại, chẳng gớm tay. Chế độ cộng sản cai trị người dân bằng vũ lực, như lời khẳng định của Mao Trạch Đông. Súng đạn đẻ ra chính quyền, hay quyền lực đặt trên nòng súng.
Dòng rêu non tóc mềm quay về hướng gió tướng em thơ dài
tìm trong bọt trắng thân người nghẹn ngào dấu vết còn với
sang đất Thái hay vào Nam Dương,
có khi sắc buồn trong dương trôi về bằng Mỹ tránh hồn người yêu,
biển lớn cuốn em đi xác em yêu, xác em yêu. Chiều ra biển đứng
là người dân Việt Nam, chúng ta phải biết rằng bọn Cộng sản Việt Nam đã lừa đảo quá nhiều rồi. Chúng dối trá lương gạt để cùng nhau chi chác làm giàu trên xương máu nhân dân mà không cần biết đến sự cùng cực đói nghèo cả một dân tộc. Tài nguyên quốc gia bị lần lượt tịch thu bán dần mòn vào túi tham của bọn tham ô lãnh đạo đảng. Bao nhiêu công trình đang xây dựng bị dở dang, hàng loạt các tập đoàn kinh doanh thất thoát hàng chục tỷ đô la. Cùng toàn thể, hệ thống ngân hàng tín dụng bị sụp đổ. Nhiều chủ tịch ngân hàng đồng loạt vào tù bên cạnh những căn nhà đồ sộ, cùng khối tài sản khổng lồ của bọn quan tham vẫn tiếp tục ngày càng vững mạnh. Chúng ta giờ đây đang đứng chót ở ASEAN, có cái còn thấp hơn Lào, Campuchia, Myanmar về mặt doanh nghiệp. Đây là lời thú tội của ông Nguyễn Tấn Dũng trong buổi họp ngày 25 tháng 3 năm 2015. Có nhiều người nước ngoài đã đặt thẳng vấn đề với người Việt chúng ta. Chúng ta thỉnh nguyện chính phủ Hoa Kỳ và các nước phương Tây không trợ cấp, không mua bán hoặc tiếp tay cho một chế độ độc tài, gian ác, phi nhân quyền. Trong khi đó, chính chúng ta trực tiếp hoặc gián tiếp chuyển về Việt Nam hàng tỷ đô la mỗi năm. Số tiền này chiếm hơn 1/3 ngân sách tài chánh của chế độ đương quyền để nuôi dưỡng Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn tiếp tục đè đầu, đè cổ người dân. Tháng 4, có lắm người vui nhưng cũng có triệu người buồn. Lời nói này được phát xuất từ sự ăn năn, hối hận của tên tội phạm, cựu Thủ tướng Việt Cộng Võ Văn Kiệt, trước khi đã trở nên người thiên cổ. Tại hải ngoại này, để biết bao nhiêu lần những con buôn chính trị muốn xóa sổ quên đi sự bảo tàng của Cộng sản trong những ngày đầu cưỡng chiếm được miền Nam. Danh từ ngày quốc hận biến thành ngày tị nạn, ngày tự do hay ngày thuyền nhân, để từ bỏ một sự kiện lịch sử quan trọng đã làm điên đầu kẻ luôn tự xưng mình là chiến thắng. Họ muốn chúng ta xóa bỏ hận thù cùng bắt tay với họ để quên đi quá khứ. Một quá khứ dơ bẩn do chính Cộng sản gây ra và bây giờ không muốn nhìn lại. Họ hô hào nghị quyết 36 để nối vòng tay lớn với chúng ta, những kiều bào hải ngoại. Nhưng cũng chính họ dùng tiền của cướp giật của nhân dân trong nước để tiếp tục đánh phá chúng ta. Ngày quốc hận 30 tháng 4 hàng năm là một ngày lịch sử của cả dân tộc chúng ta. mà đã là ngày lịch sử thì làm sao có thể thay thế được. Ngày nào Đảng Cộng sản còn là ngày ấy vẫn còn hận thù trong tim óc của mọi người chúng ta. Chúng ta đã bị mất tổ quốc, mất quê hương vào tay bọn cướp vào đúng ngày đau thương đó. Không một cá nhân hoặc tổ chức nào vì quyền lợi riêng tư có quyền thay đổi ngày lịch sử đó. Nghị quyết SCR 29 do Tân Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn đệ trình và vừa được thông qua ngày 26 tháng 3 năm 2015 để tưởng niệm tháng Tư Đen cho người Việt tị nạn Cộng sản tại tiểu bang California vào mùa quốc hận lần thứ 40 lưu vong của chúng ta là một quyết định đúng đắn. Những ai tiếp tay cho nghị quyết SJ-455 của Lưỡng Viện Quốc hội Virginia ban hành 2 năm về trước hoặc dự luật S-219 mới đây của Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải tại Canada là hoàn toàn không hợp lý, chỉ làm hại cho công cuộc đấu tranh chung. Mặc dầu bọn Cộng sản phản đối quyết liệt, nhưng chúng ta nên nhớ rằng đừng tin vào những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn vào những gì Cộng sản làm. Đó là lời của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu. Ngày 30 tháng 4 hàng năm vẫn mãi mãi là ngày quốc hận để nhắc nhở cho con cháu chúng ta biết vì sao mà chúng ta có mặt tại xứ sở tự do này. Năm qua, một quốc hận đã đi qua. Người dân trong nước đã quá ê chề dưới sự cai trị độc tài của Đảng Cộng sản. Việc bắt giam các nhà trí thức một cách rầm rộ trong nước gần đây đã nói lên sự sụp đổ không sớm thì muộn của Đảng cầm quyền. Nhiều hình ảnh dân oan đã không còn sợ hãi trong các cuộc biểu đảo Cộng sản, hoan hô chính phủ Việt Nam Cộng hòa. Với ngọn cờ vàng thân yêu của tổ quốc trong tay, đã nói lên đâu là chính nghĩa của kẻ buôn tự, xưng là người chiến thắng. 40 năm qua, đã đến lúc Đảng Cộng sản Việt Nam nhìn thấy cần sức mạnh khối tài lực của người Việt tại hải ngoại. Qua hình thức, văn hóa, vận bằng nghị quyết 36 để chiêu dụ những kẻ hám danh, trục lợi, nhằm lũng đoạn hàng ngũ quốc gia. Nhưng chúng ta đã hoàn toàn thất bại. Vì những thứ mà chúng kiếm được là những thành phần rác rưới, nhẹ dạ, hám danh, một loại phế thải trong tập thể cộng đồng người Việt quốc gia đang sống lưu vong tại hải ngoại. Ở đâu và bất cứ thời nào cũng có những tên Việt gian trở mặt theo kẻ thù để đâm sau lưng chiến hữu và đồng bào bất chấp hậu quả. Bọn tay sai này chỉ biết có tiền, nhắm mắt vâng theo để quậy phá, làm tan rã khối đoàn kết chống cộng của chúng ta.
Vương nơi nào, bệ ngồi chờ sương gió, người ơi, người về đâu? tôi vịn vào pho tượng, tượng trách non sông mình rằng sao tàn lửa khói, hận thù vẫn sục sôi. Linh hồn tôi rơi lệ chạy nhớ xưa nơi này, bao người vì quê hương chết trong mộ tiệc.
Tháng tư, xứ người nắng ấm tình nồng, tháng của đất trời vào xuân, chim hót líu lo, nhiều cụm hoa dại màu rực rỡ như khoe sắc khắp mọi nơi. Màu cỏ non xanh mướt cùng những cơn mưa nhẹ bất chợt buổi chiều đã gợi nhớ lại nỗi buồn trong lòng người xa xứ. Qua rồi, những ngày tháng tư buồn thảm lê thê của người dân miền Nam mất nước. Tháng tư năm nay, chúng ta đốt nén nhang cầu nguyện những người quá cố, hãy vì sự tồn vong và tương lai đất nước giúp chúng ta nghị lực và sáng suốt để tiếp nối đoạn đường. Xin cúi đầu tưởng niệm anh linh liệt sĩ đã vị quốc phong thân phù trợ chúng ta thêm dũng cảm để tiếp tục cuộc đấu tranh vì chính nghĩa. Với tất cả lòng thành và nhiệt tâm, chúng ta sẽ cùng toàn dân trong nước đòi cho được dân chủ, nhân quyền và chủ quyền cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Tháng 4, 2015, sau 40 năm ngày quốc hận, danh dự người lính, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã được phục hồi qua bộ phim Rider the Thunder của đạo diễn Fred Sporking, vừa được trình chiếu tại rạp Regency từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4 năm 2015 tại thành phố Westminster miền Nam California. Đây là câu chuyện thật đầy tình chiến hữu giữa người chính binh Việt Nam Cộng Hòa, cựu trung tá Lê Bá Bình, nguyên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3 Sói Biển, và bạn đồng minh Hoa Kỳ là cựu đại úy cố vấn John Ripley. Họ đã cùng nhau lập chiến công vang dội, phá sập cây cầu Đông Hà và chặn đứng được sự tấn công ồ ạt của chiến xa địch dọc chiều dài quốc lộ 1 vào mùa hè đỏ lửa năm 1972, để rồi sau đó tái chiếm lại cổ thành Quảng Trị và giữ vững thành phố Huế cho đến những ngày cuối tháng 3, rồi sau cùng là toàn thể miền Nam đã hoàn toàn rơi vào tay Cộng sản vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Cựu trung tá thủy quân lục chiến Lê Bá Bình cũng như hàng chục ngàn quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã phải rơi vào cảnh tù đầy cùng biết bao khổ cực gian nan. Cùng lúc đó tại Hoa Kỳ, đại úy Ripley đã được nhận nhiều huy chương và sau này trở thành đại tá hồi hưu, giám đốc Viện Bảo tàng và Quân sử Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Có mùa quân hận 30 tháng 4 nào mà chúng ta không ngóng trông một cơn bão chính trị đột biến để giật sập chế độ Cộng sản hiện hành? Có mùa quốc hận nào mà chúng ta không mơ ước cho đất nước và dân tộc Việt Nam sớm thoát khỏi chế độ độc tài toàn trị? Những cuộc biểu tình rầm rộ đã xảy ra trong nước vào đầu tháng 4 năm 2015, hội tụ hàng chục ngàn người tại Sài Gòn và ngay tại trung tâm thủ đô Hà Nội cùng nhiều thành phố từ Nam ra Bắc để phản đối sự độc tài tàn ác của chế độ đương quyền đã là những tia sáng long lanh đang hứa hẹn một mùa xuân Ả Rập cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Ngày tàn của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không còn bao lâu nữa. Những kẻ bạo phát rồi sẽ bạo tàn. Lịch sử dân tộc đã chứng minh điều đó. Arlington, mùa quốc hận, 30 tháng 4 năm 2015. Mũ xanh, Phạm Văn Tiền.
Trả lại tôi tên gọi Sài Gòn, tên phố, tên phường,
tôi đã nghe quen. Hòn ngọc viễn đông vang vọng một thời, Sài Gòn dấu yêu còn đầy kỷ niệm, mãi mãi muôn đời không thể thay tên. Hãy trả lại tôi tên gọi ngọt ngào, tên những con đường tôi đã đi qua, tên những công viên di rào lá đổ, nhớ thành phố xưa một thời náo nhiệt, du khách xuôi ngược ngắm hoa ngày xuân. Hãy trả lại tôi tên gọi Sài Gòn, nhà thờ Đức Bà vang tiếng chuông ngân, Chu Văn An, Gia Long, Trường Luận, tên những ngôi trường bạn bè thân thương, những buổi thăm trường ta đến tìm nhau. Hãy trả lại tôi công lý tự do, chùa Vĩnh Nghiêm hương khói uy nghi, đây chức vương văn khoa ngày ấy. Hãy trả lại tôi, hãy trả lại tôi Sài Gòn dấu yêu.